Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Xin chào bác sĩ Nguyễn Anh. Thưa bác sĩ, chúng tôi được biết ngày 6 tháng 10 vừa qua, thủ hiến tiểu bang Tây Úc là ông Mark McGowan đã ra thông báo cho biết có việc chuyển giao đất để mà xây dựng trung tâm văn hóa người Việt ở vùng Garawin của Tây Úc. Xin cho biết do đâu mà tiểu bang Tây Úc, hay nói đúng hơn là thủ hiến Tây Úc có quyết định này, thưa bác sĩ?
Dạ, thưa cảm ơn chị và kính chào quý khán giả. Cái chuyện mà cộng đồng người Việt tại Tây Úc đi xin một miếng đất để xây cái trung tâm văn hóa đã do ban chấp hành và đại diện là tôi đi thương thuyết với quốc hội hơn một năm nay, và tôi đã gặp từng dân biểu của quốc hội để xin họ support và mình trình bày cái lý do của mình, thì hạ lưỡng đảng đều ủng hộ hết mình, cho nên là theo như cái sự nộp đơn của cộng đồng là chúng tôi chỉ xin mướn miếng đất, tức là lease trong vòng 100 năm, với giá tượng trưng hạn như là 100-200 đồng một năm, nhưng mà cuối cùng thì quốc hội quyết định là họ cho luôn mình, cho mình làm chủ quyền luôn, không có cần ly gì cả.
Dạ, tức là không có phải mua đất luôn à?
Dạ, không có phải mua, họ cho họ cắt cái miếng đất đó là 17.000 thước vuông, tức là 1.7 hecta, họ cho mình luôn với chủ quyền của cộng đồng người Việt tự do Tây Úc. Thì đó là một cái quyết định bất ngờ và rất là sốc cho tất cả mọi người, kể cả những chúng tôi là những người đi nộp đơn. Tại vì mình nhìn thấy những chính phủ trước mình có xin, họ chỉ hứa mà họ không bao giờ làm được.
Yeah.
Rồi những tiểu bang khác, các cộng đồng người Việt cũng chỉ ly thôi, hoặc là phải bỏ tiền túi ra để mua, thì mình không có ngờ rằng họ lại cho mình. Khi họ cho thì ông thủ hiến bữa hôm đó là ngày 6 tháng 10, thì trước hôm đó một ngày thì ông có điện thoại riêng cho tôi, ông nói là ngày mai sẽ xuống dưới cái Côn Đu Lào Hồn, là cái chỗ mà người Việt hay tụ tập hội cao niên đó, để tuyên bố và không cho tôi nói bất cứ một ai. Ông nói là ông đã cho cộng đồng cái freehold, toàn bộ cái freehold của vùng đất đó. Thì bữa hôm thứ ba ngày 6 tháng 10 thì thủ hiến với ba bộ trưởng, một là bà bộ trưởng bộ planning và giao thông là Rita Scafiotti, và ông bộ trưởng bộ sắc tộc là Paul Papalia, và ông bộ trưởng bộ điền địa Land Gate là Ben Wyatt, tức là ông cũng là treasurer luôn, cộng với ba nghị sĩ nữa, ba dân biểu nữa là David Michael, Margaret Cook và Janine Freeman, là những người bạn thân nhất của mình. Thì toàn bộ 7 người trong phái đoàn đã xuống và làm buổi lễ rất là long trọng và tuyên bố trao cho Việt Nam cái miếng đất đó hoàn toàn miễn phí, mà mình làm chủ suốt đời. Thứ nhì nữa là họ cũng nói rằng họ sẽ tặng luôn cái tiền stamp duty, tại vì miếng đất đó trị giá theo như cái giá thị trường là khoảng 10 mấy triệu đô la. Họ sợ mình không có tiền để chuyển tên đó, nên là họ tuyên bố là cho luôn cái tiền stamp duty. Đó là cái đặc ân mà có lẽ cũng là do cái sự gọi là kết nối, đoàn kết và làm được việc rất rất nhiều cho cái đóng góp cho cái tiểu bang này.
Dạ vâng.
Người Việt đóng góp rất là nhiều cái công lao của người Việt chúng ta đó.
Dạ vâng.
Không thể nào nói hết được. Đó thì chắc vậy họ mới cho. Dạ.
Vâng, chắc chắn là với một đặc ân mà như ông vừa nói đó, là thay vì bán lại tặng không cho cộng đồng người Việt tự do Tây Úc, đồng thời lại miễn luôn cái tiền gọi là tiền stamp duty, thì đối với cộng đồng chính phủ tiểu bang Tây Úc cũng phải có một cái sự ưu ái nào đó.
Vâng, thì ngắt lời chị là cái sự ưu ái đó thì không phải là riêng đảng tự do, mà cả đảng lao động và đảng tự do đều ưu ái với mình rất nhiều. Hiện tại chính phủ của tiểu bang là do đảng lao động nắm giữ, họ đã hiến tặng cho cộng đồng Việt Nam một miếng đất lớn, và đặc biệt là cái miếng đất đó nằm ngay trung tâm của người Việt, tức là nó kế bên một cái trường trung học Unicorn rất lớn, mà cái trường đó thì họ muốn mình có miếng đất đó để họ share với mình, và mình được quyền share với họ cái oval, những cái indoor sport và những cái sân tennis, sân basketball của họ. Cho nên là cái tương lai phát triển là cả hai cùng với nhau đó, dựa nhau đó, thì cái triển vọng rất là lớn. Còn nói về sự hậu thuẫn của các đảng đó, thì năm ngoái các đảng tự do của chính phủ Scott Morrison nó đã cho cộng đồng 750.000 đô để chuẩn bị đi xin đất để xây trung tâm, trong khi mình chưa có đất gì cả, họ đã cho rồi. Và bây giờ mình có đất thì họ rất là vui mừng, vì cái ước mơ của họ là giúp đỡ mình đã thành công. Thì chị biết bữa đó là có nhiều người Việt mình đi dự bữa lễ, nhiều người nó muốn khóc, tại vì họ không thể ngờ được mình có một cái tài sản đột nhiên mà nó lớn khủng khiếp như vậy, và ở ngay trung tâm của người Việt, không có đi xa đâu cả, giữa các cái vùng người Việt sống ở trong khoảng 5 đến 10 cây số, trong cái vùng đó là nghẹt người Việt Nam hết. Cho nên là đó là quyết định của họ, tôi nghĩ. Dĩ nhiên là đối với các đảng phái chính trị, họ cũng có cái sự ưu tiên, và họ cũng expect, cũng mong mình đáp trả những sự ưu tiên nào đối với đảng của họ. Nhưng mà cả hai đảng hiện tại bây giờ đều rất là thương mến người Việt.
Như vậy tức là vừa có đất mà vừa có sẵn $750,000 của đảng tự do tặng cho cộng đồng trước khi là cộng đồng có được miếng đất nào.
Dạ, và chính phủ của tiểu bang cũng nói nhỏ với mình là họ sẽ cho thêm 250,000 nữa để tiền xây. Và mới đây đó thì chính phủ tiểu bang cũng gửi cho mình cái bằng khoán của cái văn phòng cộng đồng nằm ngay trong city, hai cái unit. Thì trị giá của hai đó cũng rất nhiều tiền. Họ gửi cho mình cái bằng khoán rồi họ nói từ nay trở đi thuộc về cộng đồng, họ không có làm chủ quyền nữa.
Wow.
Muốn làm gì thì làm. Đó. Thì cái sự ưu ái là do cái công lao của anh em ban chấp hành chúng tôi là một, và thứ hai là cái sự thành công của người Việt ở đây đã rất là impress họ.
Vâng thưa, như vậy thì ông có thể kể sơ lược những cái thành công cũng như là những cái đóng góp của cộng đồng người Việt Tây Úc và đặc biệt là ban chấp hành cộng đồng người Việt tự do Tây Úc.
Vâng, ban chấp hành cộng đồng người Việt thì chúng tôi đã dựng lên được hai cái tượng đài để ghi lại những cái văn hóa và lịch sử cho các thế hệ sau. Một cái tượng đài là tượng đài thuyền nhân tri ân nước Úc ngay trong thành phố. Và tượng đài thứ nhì đó, tượng đài công viên hòa bình ở Kundula, là cái vùng ở kế bên miếng đất của mình đó. Rồi ngoài ra đó thì người Việt nếu sự đóng góp đó, thì mình nói là từ giới lao động chân tay trở nên giới trí thức thì cái lực lượng nó vô cùng lớn. Tuy rằng dân số rất là nhỏ nhưng mà người Việt đã chiếm giữ cái nông hạn như trồng dâu chẳng hạn là rất là kinh khủng ở đây. Thứ nhì là người Nam có những cái cơ sở làm nấm mà thuộc tầm vóc quốc tế nằm ở đây. Rồi người Việt làm farm rất là nhiều. Rồi người Việt mà thành công trong lĩnh vực y học. Tất cả các bác sĩ chuyên môn đầy đủ họ hành nghề đều có người Việt Nam ở đây hết. Mình chưa nói đến các ngành nghề khác như thầy giáo, kỹ sư, luật sư và cũng khoa học gia nữa. Ở đây có hai khoa học gia nổi tiếng khắp thế giới là người Việt tại Tây Úc này. Đã được những cái giải thưởng cao cấp nhất của ngũ giác đài của Hoa Kỳ. Thì phải nói rằng cái tiểu bang này chúng ta nó nhỏ xíu nhưng mà nó tụ trung nhiều người tài lắm. Và đặc biệt là dù là giới lao động chân tay cũng rất là hạn, như là bánh mì chẳng hạn. Lò bánh mì xong là người Việt Nam chiếm đến 99% các lò bánh mì tại tiểu bang này.
Wow.
Thì tôi nghĩ có lẽ người ta cũng nhìn thấy và người ta cũng mến mình.
Dạ, theo như ông kể tôi thấy cũng chưa có đủ cái lý do để mà người ta vừa tặng đất vừa tặng cái văn phòng cộng đồng như vậy, rồi lại có thêm tiền $250,000 của đảng lao động và $750,000 của đảng tự do, và đặc biệt là cái sự ưu ái của lưỡng đảng như vậy. Thưa ông, có một cái nguyên nhân nào khác tại sao là họ có thể cho hẳn một miếng đất như ông nói là trị giá tới $10,000,000, chưa kể tất cả những cái chi phí xung quanh đó nữa?
Vâng, thì mình cũng không hiểu tại sao, nhưng mà vẫn phải nói rằng có lẽ là do ban chấp hành của chúng tôi đã đi thương thuyết và đã làm nhà ngoại giao kiên trì, và có lẽ như vậy là thành công.
Nhưng mà khi mà đi thương thảo như vậy đó, ban chấp hành cộng đồng người Việt tự do Tây Úc đã đưa ra những cái lý do gì để mà yêu cầu họ có thể tự động đưa ra những cái đề nghị rất là tốt đẹp như vậy?
Vâng, thì tôi nghĩ có lẽ là nhờ tôi đã chinh phục chính phủ, rằng tôi nói rằng chúng tôi ở đây 45 năm đã đóng góp rất nhiều cho cái xã hội này ai cũng biết, mà chúng tôi vẫn vô gia cư. Đó là cái câu nói mà nó xúc động đến rất là nhiều lòng người từ từ hiến trở xuống. Thì cái bữa diễn văn mà nhận miếng đất đó, tôi có nói một câu bằng tiếng Anh là today marks the end of our 45 years of homelessness. Tức là hôm nay là ngày đánh dấu chúng tôi không còn vô gia cư nữa sau 45 năm. Thì khi tôi nói câu đó thì thủ hiến đứng phát dậy. Ông nói đất ta an, tức là ông rất là cảm xúc, là ông nói là đó là cái điều mà không có ai để ý đến. Mà trong cái suốt cái thời gian đi thương thuyết đó thì tôi cũng nói rất nhiều về cái đó. Và mới đây thì cộng đồng có cái huy hiệu 45 năm, chắc chị biết đó.
Yeah.
Thì tôi tặng cho Quốc hội, tôi nói là đây là kỷ niệm 45 năm chúng tôi định cư tại nước Úc. Và đồng thời cũng là đánh dấu 45 năm mà vẫn vô gia cư, không có nhà cửa gì cả. Thì có lẽ đó là những cái câu đánh động vào lòng người. Và cái kiên trì ngoại giao cũng như đưa ra những lý lẽ rất vững, chẳng hạn như tôi nói là bây giờ nếu một người theo tôn giáo thì họ chỉ sống với Chúa, với Phật, nhưng mà đối với một người dân bình thường thì nếu chúng tôi không có cái trung tâm văn hóa là chúng tôi sẽ mất hết nguồn gốc. Đó là cái lý luận thứ nhì của tôi. Tại vì mình có thể đi sinh hoạt nhà thờ, nhà chùa vân vân, nhưng mà với cái tinh thần cộng đồng và văn hóa, nếu không có một cái nhà văn hóa nằm ở đó thì sẽ không còn gì cả. Nhà văn hóa đó sẽ duy trì cái văn hóa, dạy văn hóa, đồng thời là nơi tập trung cho tất cả các đoàn thể có cái văn phòng nhỏ đó để chúng ta mang tất cả sinh hoạt đến chỗ đó. Đó là những cái mà tôi lý luận để đưa ra cho họ thì họ rất là thích. Và mới đây họ nói là mình rất là rộng như vậy thì thôi xây thêm cái nực sinh hôm nhỏ xíu đi để cho những người già cần chăm sóc họ được enjoy cái life. Tại vì mỗi ngày thì chúng ta đến có cả bao nhiêu người sinh hoạt đủ các đoàn thể thì họ sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn những ngày cuối cùng của họ. Đó là họ đề nghị với mình.
Yeah.
Thì tôi nghĩ đó là cái hợp lý.
Yeah.
Và mới đây thì tôi cũng nói chuyện với bà Me ngày hôm qua, bà thị trưởng. Bà thị trưởng rất là thân với cộng đồng Việt Nam. Thì tôi đề nghị là bây giờ thì đất thì còn trống rồi, tôi bây giờ ủi xong rồi đó, thì cho chúng tôi làm cái chợ second hand đi, tức là những người grower market họ trồng, họ mang bán đồ ở đó, cho không khí tưng bừng của cái vùng đó nó bật lên, người ta có đồ cũ mang ra bán giống như chợ second hand, chuyện vui thôi.
Yeah.
Nhưng mà nó đánh dấu khởi đầu, đây là một cái bước đầu của một sinh hoạt rất năng động, năng nổ trong cái vùng này. Thì bà ấy đồng ý liền tức khắc.
Yeah.
Thì chúng tôi cũng xin bà ấy là tiền clearing cái đất đó thì cho tôi luôn đi, tại vì từ xưa đến giờ bà đã lo cho chúng tôi rất nhiều. Bà đã bỏ công đi bao nhiêu năm nay để tìm một miếng đất cho chúng tôi mà tìm không được. Bây giờ chúng tôi có rồi. Thì thôi giờ các vị đóng góp để quý vị để lại cái legacy, những cái thành quả của mình trong cái trung tâm tương lai của chúng tôi. Thì thôi cho chúng tôi tiền clearing đi. Thì bà có vẻ rất là đồng ý.
Tức là bây giờ miếng đất nó coi như là miếng đất rừng, cần phải khai hoang mới có thể làm trung tâm được.
Dạ, nó không hẳn là rừng, nó chỉ là cái phạt thôi. Nó có những cây cối lớn chung quanh. May mắn cho mình là những cây lớn chung quanh, nó chỉ ở chung quanh thôi, nó không ở giữa. Ở giữa là những cái bút cây vớ vẩn thôi. Thì cái vấn đề clearing thì Bộ trưởng Bộ Planning và Bộ trưởng Bộ Điền Địa đã nói nhỏ với mình là họ sẽ giúp cho mình cái chuyện đó. Cao Sổ sẽ đứng ra lo environment permit cho mình ở vùng đó. Thì tôi nghĩ là tất cả những người đứng sau lưng như vậy thì mình sẽ cũng vẫn gặp những trở ngại, nhưng mà sẽ vượt qua được hết.
Thưa ông, vậy thì ngoài những cái hứa hẹn của chính phủ, của hội đồng thành phố, của đoàn đảng như vậy đó, thì riêng đối với cộng đồng người Việt tự do tại Úc, quý vị có những cái kế hoạch nào cho cái việc xây dựng trung tâm văn hóa cộng đồng này thưa ông?
Dạ có, thì miếng đất nó rộng hơn 4 mẫu đó, nó là 4.20 mấy acre đó, tức là 1 hecta 7 đó. Chúng tôi sẽ xây một cái trung tâm văn hóa trên 1 acre thôi, còn dư 3 acre cái để làm landscape và khai triển thêm như là một cái nực sinh hôm ở đó. Thì trong cái trung tâm đó chúng tôi sẽ xây dựng làm sao ngồi được khoảng 1.000 người, trang trí rất là đẹp, có 2 tầng ở bên trên để mình có thể cho mướn đám cưới, cho những sinh hoạt địa phương và ai muốn mướn cũng được. Rồi mình có thể cho những buổi hòa nhạc văn nghệ gây quỹ. Tại vì trung tâm lớn như vậy chúng tôi sẽ giữ cho các ban nhạc, ở đây có nhiều ban nhạc lắm, họ không có chỗ tập dượt thì họ sẽ được đến đó để tập dượt, và họ sẽ là những nhân tố để thay phiên nhau gây quỹ cũng như thay phiên nhau làm entertain cho đồng bào. Thì cái vision cho cái trung tâm nó rất là nhiều. Chúng tôi sẽ làm sao mà để cho nó trở thành một cái trung tâm mà có thể vừa làm ra được kinh tế, vừa bảo vệ được văn hóa và phát triển cho người Việt chung ở đây.
Với cái kế hoạch của quý vị như vậy đó thì khoảng bao lâu sẽ được tiến hành và chừng nào thì có thể hoàn thành thưa ông?
Vâng, thì chúng tôi đang chuẩn bị để từ giờ đến cuối năm là clear cái đất trước. Sau đó thì xây dựng những cái chợ second hand, sau đó là sẽ building. Tiền đó thì chắc chắn là mình phải gây quỹ thêm là cái chắc. Thì với cái sự gọi là hào hứng như thế này thì chúng tôi sẽ nghĩ rằng người dân sẽ đóng góp rất nhiều. Và ngày hôm qua tôi đã nhân dịp mà một cái club thể thao lớn lắm của người Việt, người Úc chung với nhau, họ khánh thành cái club đó. Tôi đã đến và tôi xin mọi người bước đầu là tất cả những cái recycle 10 cent để dành cho cộng đồng Việt Nam chúng tôi, thì mọi người đều vỗ tay hơn và phản ứng. Mà cái lượng recycle chúng tôi khởi đầu từ 1 tháng 10 nhau đã rất là nhiều rồi. Mỗi gia đình, mỗi tổ chức, mỗi đoàn thể đã đều hứa hẹn giữ tất cả những cái đó cho cộng đồng. Mặc dù mình thấy là 10 cent thôi nhưng mà nó rất là nhiều. Thì cộng đồng đã có nhiều cái thùng pin đặc biệt của recycle để nhiều nơi, và tôi nghĩ rằng góp gió thì sẽ thành bão. Mục đích của mình là mình muốn cho mọi người đều có cái feeling, cái cảm giác là cái trung tâm văn hóa tương lai có tôi đóng góp trong đó. Dù tôi chỉ là để recycle 10 cent nhưng cũng là công của tôi. Chứ không cần phải là người triệu phú đóng góp 5-10 ngàn, không phải. Tôi muốn cho mọi người trong cộng đồng Việt Nam phải đóng góp như vậy, vì đó là của chung của mình. Và bây giờ cái lượng recycle đã bắt đầu rất là nhiều rồi. Chúng ta có những người đi để collect, mang về đi bán cho cái chỗ recycle đang lấy tiền. Thì đó là cái bước đầu tiên. Còn những bước sau đó thì dĩ nhiên sẽ có những buổi gây quỹ để có những mạnh thường quân. Và chúng ta cũng nghĩ đến cái chuyện mà naming rights, tức là cho đặt tên. Thí dụ như là cái phòng này của tôi trong tương lai tôi sẽ xây cái khúc này hết 50.000 đô, 100.000 đô. Nếu ai cho tôi cái tiền đó tôi sẽ đặt tên cái phòng đó, tên cái người đó. Và tên nó sẽ ở đó cả đời, không bao giờ đi cả. Vì đó là những chính sách mà mình học được trong lịch sử nước Úc. Chẳng hạn có những trường đại học, tôi học có cái thư viện tên là Bar Smith Library. Tìm ra thì hóa ra cái ông tên là Bar Smith, ông ấy tặng cho trường $1,000,000 thời năm 1900 để xây cái thư viện. Và cái thư viện nó mang tên ông suốt đời. Thì tại sao mình không làm kiểu như vậy? Cho nên chúng tôi đã bắt đầu nghĩ đến và bắt đầu đã thăm dò và mọi người rất là đồng ý. Có rất là nhiều người đại gia ở đây, đại gia lớn lắm. Họ có thể họ tặng cho mình vài trăm ngàn dễ dàng. Đó là cái suy nghĩ của chúng tôi để làm sao mình có tiền trong thời gian nhanh nhất để xây được. Và tôi chỉ hy vọng rằng trong vòng 2 năm cho tới lâu nhất là 3 năm phải thành công.
Được không? Như vậy thì với cái thành quả như ngày hôm nay, cộng đồng người Việt tự do tiểu bang Tây Úc đã được chính phủ tặng cho một cái miếng đất lớn như vậy tới 17.000 mét vuông để là xây dựng một cái trung tâm đầy ý nghĩa cho cộng đồng, đó là Trung tâm Văn hóa Việt Nam. Thì thưa ông, từ một cái sự kiện quan trọng như thế này thì ông rút ra cho cộng đồng người Việt tự do Tây Úc đó riêng và cộng đồng người Việt tự do khắp nơi trên nước Úc này nói chung một cái bài học như thế nào để chúng ta ở cái quê hương thứ hai này mà có thể có được những cái sự ưu ái, những cái sự quan tâm của chính phủ các cấp tại cái địa phương của mình như vậy thôi.
Vâng, thì sau cái chuyện này thì chúng tôi cũng nhìn lại thấy rằng là cái bài học chung cho mọi người đó là thứ nhất là mình chẳng cần phải làm chính trị mà mình có thể giúp được mọi người. Cái thứ nhì nữa là cái mối giao hảo của mình á, về cái tầm mức cộng đồng và tầm mức cá nhân rất là quan trọng. Mặc dù là mình đi giao dịch cho một cộng đồng, cho một tập thể, nhưng cái cá nhân của mình vẫn là đóng cái yếu tố rất quan trọng. Nếu người ta nhìn mình mà người ta không thích mình thì mình có nói gì người ta không nghe. Đó là cái cảm tình của con người với con người. Tôi nghĩ các tiểu bang khác cũng có thiếu gì người rất là giỏi, tài ba và cũng là những ngoại giao rất giỏi rồi. Cũng có nhiều người đã có rất nhiều kinh nghiệm trong cái chính trường. Mình không hẳn vào chính trường, mình đi vòng quanh chính trường, nhưng mà mình là người cầm lá phiếu trong tay. Đó là cái quan trọng nhất. Mình cầm lá phiếu trong tay và mình quyết định tương lai của họ. Nhân đây thì tôi cũng kể một cái chuyện vui mà tôi đã kể cho nhiều người nghe là ông Thủ Hiến có một bữa ông cái điện thoại cho tôi, ông gọi là đại sứ của Việt Cộng nó đến đây gặp tôi đó, thì Dr. An ông tính sao? Thì mình cũng rất là giật mình là vì đó là cái chuyện đất nước mà ông đi hỏi mình, thì tôi trả lời tức khắc là chuyện giữa hai quốc gia với nhau tôi không có ý kiến. Nhưng nếu dân tôi mà thấy ông đi đó sẽ ghét ông. Tôi chỉ nói vậy thôi. Thì lập tức là cái buổi đó ông trốn liền tức khắc. Vì ông đi được một cái chuyện nhỏ giữa hai quốc gia mà sau này đảng ông bị Việt Nam đi ghét thì làm sao mà được. Đó là những cái ưu thế của cái người cầm cái lá phiếu trong tay. Thì ông ấy đùn cái chuyện khác cho một người dân biểu khác đi dùm ông. Thì ông dân biểu đó ông cũng nghe tiếng của mình từ lâu rồi. Ông để phải ông hỏi tôi nữa thì tôi cũng trả lời y như vậy. Và tôi nhớ thêm một câu nữa, tôi nói là người Việt Nam có trí nhớ rất dài. Đó là cái câu mà làm cho cái bữa mà đại sứ Việt Cộng Hoàng Vĩnh Thanh đã đến, không có một người trong quốc hội đi thăm, chỉ toàn là các chánh văn phòng của chính phủ gửi đi thôi. Tất cả các dân biểu đều trốn hết. Bởi vì chỉ một câu nói đơn giản thôi, mà mình nói đúng mình đâu có nói sai đâu. Đó là những cái kinh nghiệm mà làm việc cho cộng đồng thì chia sẻ với chị và các thính giả như vậy.
Chân thành cảm ơn bác sĩ Nguyễn Anh và cũng xin chúc mừng cộng đồng người Việt tự do Tây Úc với cái quyết định hiến tặng miếng đất thật lớn ngay trung tâm của người Việt như vậy để mà xây dựng trung tâm văn hóa người Việt.
Vâng, dạ, xin thành cảm ơn chúc mừng chị. Dạ.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.